Chương 24, thủy động địa cầu. A Châu, căn cứ Hồng Chữ. Lão Tam, ngươi kêu ta tới có chuyện gì thế? Hồng vẫn mặc bộ đồ đèn tuyền. Đại ca, lúc trước không phải nhờ đệ mua sinh mệnh quả thực sao? La Phong ngồi đối diện Hồng, cầm lấy chén trà, liền uống một ngụm, đôi mắt sáng lên hà. Trà ngon sinh mệnh quả thực. Hồng lộ ra vẻ chờ mong. Lúc trước hẳn thấy Ma Vân Đàm của La Phong ăn sinh mệnh quả thực, sau đó thực lực tăng vọt, sinh mệnh quả thực đệ không có mua được, bất quá đệ mua 100 quả lan khả quả thực. La Phong lập tức giải thích, lan khả quả thực dược tính tương đối êm dịu một chút, Ma Vân Đàm của huynh nhất định có thể hấp thu. 100 quả lan khả quả thực, cứ 10 ngày dùng một quả, khoảng chừng 3 năm ăn xong 100 quả lan khả quả thực, cam đoan Ma Vân Đàm có thể đạt tới cấp vũ trụ bậc 3 bậc 4. Sao? Hồng có chút vui mừng. Ma Nam đàm của hắn lúc trước so với của La Phong kém xa. Cho dù Ma Vân Đàm của La Phong ăn sinh mệnh quả thực cũng chỉ đạt tới cấp vũ trụ bậc 2 mà thôi. Đại ca, chủ yếu lần này đệ đi tham gia hội đấu giá, ngay từ đầu vì mua niệm lực binh khí hao phí một số tiền lớn, không thể đủ để mua sinh mệnh quả thực. La Phong xin lỗi. Đương nhiên, để bồi dưỡng thực vật sinh mệnh, 100 quả lan khả quả thực cộng lại cũng không kém sinh mệnh quả thực đâu. Ha ha, ta hiểu mà. Hồng cười nói. Hồng cười nói, huynh đệ chúng ta không cần khách sáo như vậy. La Phong cũng cười, lập tức vừa lật tay, xuất ra một cái dương đặt lên cái bàn trước mặt. Tách cái dương được mở ra, bên trong chỉ là 100 quả lan khả quả thực. Thoạt nhìn là biết không bình thường, đúng là loại quả thực quý hiếm trong vũ trụ. Ánh mắt Hồng sáng lên. Đó là đương nhiên, 100 quả lan khả quả thực này nếu bán ra, giá cả cũng tương đương với một cái hệ hành tinh đó. La Phong nhíu mày. Nhi Hoặc hỏi tiếp, đúng rồi, lâu rồi sao không thấy nhị ca nhỉ? Lôi Thần Á, hắn chiếm truyền thừa của Tạp Bố giới chủ, hay năm này phải chịu sự huấn luyện của Vũ đại nhân. Không mỉm cười, thực lực đề cao rất nhanh. May mắn ta có bí pháp tu luyện võ giả của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch, hai năm này cũng có chút đột phá, nếu không sợ sẽ bị lão nhị vượt xa mất. La Phong giật mình. Võ giả tu luyện bí pháp của môn phái Vẫn Mặc Tinh cũng không kém. Phải biết là dưới trướng chủ nhân Vẫn Mặc Tinh chính là chín đại bất hủ, trong đó hơn phân nửa đều là võ giả bất hủ cường giả bí pháp truyền thừa, sao lại yếu cho được? Điểm khác nhau duy nhất là Lôi Thần có trí năng sinh mệnh phụ đại nhân dạy, có lẽ còn có một số bảo vật phụ trợ, mà Hồng chỉ có thể tự tìm hiểu. Bất quá ngộ tính của Hồng rất cao, lúc trước Minh Dục có nói La Phong, Lôi Thần đều thuộc loại thiên tài tinh anh loại 3, mà Hồng thuộc loại 1. Đương nhiên hiện tại đã hơn 2 năm rồi, đặc biệt kim giáp cự thú đạt tới cấp vũ trụ bậc 6. La Phong tìm hiểu bản nguyên giản kim tiến bộ cũng rất lớn. Đúng rồi, Lão Tam, gần đây trong không gian quyết chiến của Sát Lục Trường có quá nhiều cao thủ quật khởi, không biết sao lại thế này. Hồng nhíu mày nói. Hả? La Phong ngẩn ra, gần đây hắn tham gia đấu giá hội nên cũng không nắm rõ tình hình thực tế của không gian quyết chiến Sát Lục Trường. Lúc trước ta có thể dễ dàng đánh bại rất nhiều người, chắc lúc này đã có mảng tin nói về cường giả kim tài. Hơn nữa những người này rất ít khi xuất hiện trong Sát Lục Trường. Hồng nói, đột nhiên xuất hiện một hai thiên tài thì không sao, lập tức xuất hiện nhiều như vậy, ta cảm giác có chuyện gì đó sắp phát sinh. À, Phong đi, hoặc, nhưng cũng không biết nguyên nhân, không gian quyết chiến kìa. La Phong cũng không có hứng thú mà đi thăm dò, mà lập tức bắt đầu thai nghén đệ nhị phân thân. Đại lục kim loại mênh mông, trên tầng khí quyển của lục địa được bao bọc bởi một tầng sương mù màu vàng, chung quanh đại lục cũng có sương mù màu vàng dày đặc. Diện tích 6.000 km vuông, tại vị trí trung ương, trên không trung xuất hiện một miếng da tay màu đen kỳ dị. Miếng da tay này kỳ thật là một phần nhỏ của miếng da tay mà sắc tộc được La Phong mua mà thôi. Thiên phủ bí phát, thai nghén phân thân thân, ý niệm vừa động, cả thế giới liền bắt đầu chấn động, âm âm cả khối đại lục đều chấn động. Xoẹt, miếng da tay kỳ dị màu đen lập tức hóa thành khí, trở thành một giọt chất lỏng kỳ lạ. Lớp sương mù màu vàng đang bao vây đại lục đang chấn động, lập tức bắt đầu điên cuồng tụ tập lại vị trí trung ương, cơ hồ trong nháy mắt liền đem giọt chất lỏng của miếng da tay màu đen sau khi hóa khí kia bao bọc lại, chỉ chốc lát hóa thành một quả trứng màu vàng kim. Quá trình thai nghén đã bắt đầu rồi, cũng không biết cần bao lâu mới có thể thai nghén thành công. La Phong thầm nghĩ, vốn chủ nhân của miếng da tay kia sau khi đấu giá kết thúc, La Phong đã hỏi ra được là một ma sát tộc nhân cấp vũ trụ bậc 2. Bởi vì như thế vậy cho nên La Phong hiện tại mới có thể thai nghén thiên phù bí pháp phân thân. Kim giác cự thú chỉ có được 3 cơ hội thi triển trong cuộc đời, hiện tại là lần thứ 2 thai nghén ma sát tộc nhân, so với lúc trước thai nghén người địa cầu khó khăn hơn vạn lần. Mà ban đầu thế giới nội thể cấp hàng tinh bậc 1, hiện tại thế giới nội thể là cấp vũ trụ bậc 6. Thế giới nội thể đã được cường đại gấp vạn lần, trong lòng La Phong đang tính toán trở thai nghén được một ngày. là có thể tính ra thời gian cần thiết để thai nghén. Theo lý thuyết, thực lực, huyết thống càng là cao quý thì thời gian để thai nghén càng kinh người. Bất quá, chuyện lạ. Vốn ta đoán thời gian thai nghén cũng phải cần ít nhất 10 năm tới 100 năm, không nghĩ tới chỉ cần 3 năm 9 tháng là xong. Một ngày sau khi bắt đầu thai nghén, La Phong căn cứ theo tin tức từ thế giới nội thể truyền tới, đã tính được thời gian để thai nghén phân thân ma sát tộc. Ma sát tộc nhân cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh, quy luật thai nghén huyết nhục sinh không thể áp dụng trong trường hợp này được. Sinh mạng năng lượng, chỉ cần thế giới nội thể thai nghén ra sinh mệnh tinh hạch, khi đó sinh mệnh tinh hạch có thể tự động phóng thích năng lượng hóa thành hình người. Hơn nữa, làm sinh mạng năng lượng chẳng những có thể hóa thành hình người, mà còn có thể hóa thành bất kỳ hình dạng nào, thiên biến vạn hóa, đều dễ dàng. Chỉ cần thay nghén ra sinh mệnh tinh hạch là xong. Người ma sát tộc thật là kỳ lạ. La Phong thầm nghĩ, thiên phú bí pháp phân thân. Một khi bắt đầu thai nghén liền không cần La Phong phải tốn hao tâm tư. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, ngồi đông khắc nhiệt, rất nhiễn qua đi nghẹn, đón tiết âm lịch. Cả hoa hạ quốc vui mừng. Cho dù trải qua thời kỳ đại niết bàn hay tập kích của thôn phệ thú, thì dân chúng hòa hạ cũng không quên ngày tết âm lịch quan trọng của họ. La Phong cũng không thể tiếp tục tu luyện, trong mấy ngày tết năm mới phải về nhà với gia đình. Sáng ngày mùng 9 tháng giêng, bên ngoài căn cứ thị Giang Nam, trong một tòa thành thị đổ nát, trời tờ mờ sáng, trên sân thượng một tòa nhà 7 tầng, đột ngột xuất hiện một bóng người, mặc chiến giáp màu đỏ thẫm, chân đi giày chiền, lưng đeo trường côn màu vàng lợt. Cây trường côn màu vàng lợt này dài hơn 2 thước, bề rộng cũng phải dùng 2 tay mới cầm hết, đường kính khoảng 15 cm. Cây trường côn màu vàng lợt mơ hồ tỏa ra một loại khí tức làm cho người ta sợ hãi. Mới chỉ ngẫu nhiên phóng ra một chút khí tức liền làm cho đại lượng quái thú trong tòa sắt thép xi măng thành thị hoang vu bỏ chạy hết, không một quái thú nào dám tới gần. Lưng đeo diễn thần bình, cảm giác giống như là lưng đeo một tòa đại sơn vậy. La Phong cũng cảm thấy áp lực của diễn thần binh tác dụng lên mình. Bình thường binh khí niệm lực bậc 1, bậc 2, bậc 3 có là dùng thôi, nhưng binh khí cấp cao thì không giống như vậy. Muốn phát huy uy lực của binh khí bậc 5, đầu tiên phải dùng tinh thần bồi dưỡng mới được. Diễn thần binh phải có tinh thần ấn ký của chính mình xung nhập vào. Bồi dưỡng. Khi bồi dưỡng xong, diễn thần binh mới thật sự xem ngươi là chủ nhân, sau đó mới có thể bắt đầu tu luyện. Bà bá tháp hướng dẫn, ta hiểu rồi, bởi vì La Phong lo sợ trong quá trình bồi dưỡng không cẩn thận để ảnh hưởng tới người nhà, cho nên mới đi tới khu hoang dã. Diễn thần binh 9 tầng hồn thiên diễn. La Phong khoanh chân mà ngồi, đem trường côn màu vàng lợt đặt trên 2 bắp đùi. Dựa theo trình độ hiện tại của ta, tầng thứ nhất hẳn là có thể luyện thành. Diễn thần binh phân ra làm 9 tầng, tầng sau so với tầng trước càng lợi hại hơn, được xưng là một trong 9 đại thần binh. Nếu như không phải thiên tài chân chính thì cũng không bằng sử dụng loại binh khí bình thường nữa. Tầng thứ nhất tên là huyễn kiếm thức, tầng thứ hai tên là thứ thiên thức, tầng thứ ba tên là thứ thiên thức, tầng thứ ba tên là thiên kiếm thức, tầng thứ tư tên là đại xảo bất công, tầng thứ năm tên là không gian kiếp cát, tầng thứ sáu tên là tự thành thế giới, tầng thứ bảy tên là biết côn oanh thiên địa, tầng thứ tám tên là kim kiếm chẳng hư không, tầng thứ chín tên là bất hủ diệt khả địch TCB. Bất hủ cũng có thể địch lại khi La Phong biết được tên của 9 tầng này, đặc biệt là tầng thứ 9 bất hủ diệt khả địch liền vô cùng kích động. Bởi vì cho dù kim giáp cự thú có truyền thừa trí nhớ, vẫn phải nhờ ba ba tháp hướng dẫn cho một chút thưởng thức. Từ giới chủ đến bất hủ cần phải vượt qua một tầng ngăn, trở phi thường lớn. Lúc này linh hồn chính là trải qua một lần lột xác, chân chính trải qua một lần siêu cấp quá độ, bất hủ có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả cấp giới chủ đỉnh phong. Cho dù là giới chủ đỉnh phong kim giáp cự thú, khi đối mặt với bất hủ, cũng phải cúi đầu sợ hãi. Nhưng tầng thứ 9 cũng dám nói bất hủ diệt khả địch, quả thực là nghịch thiên. Đáng tiếc, muốn đạt được tầng thứ 9 thì vô cùng khó khăn trong tất cả chủng tộc nhân loại. Trong rất nhiều quốc gia vũ trụ cũng chẳng có mấy người có thể luyện được. Luyện thành tầng thứ 9 khó khăn so với việc đạt tới bất hủ thậm chí còn khó hơn. Là Phong cảm khái, cho dù như thế nào, hiện tại chính mình mới chỉ gần lĩnh ngộ vài phần gia lông của kim chi bản nguyên mà thôi. Không gian căn nguyên, ngay cả nhập môn, vẫn chưa đạt tới nữa, còn cần phải từ từ cố gắng mới được. Trong lúc La Phong đang dốc lòng tu luyện diễn thần binh, đế đô đế quốc Hắc Long Sơn. Trong đế đô có một tòa cung điện đang trôi nổi. Che được tư liệu của La Phong chưa? Cửu hoàng tử điện hạ mặc hoàng tộc phục sức, ngồi trên vương tọa lạnh lùng nói, vẫn chưa. Ban đầu này, La Phong tại giới trong giới, theo đại quân Tam Phủ Sơn rời đi. Chỉ che được ban đầu, hắn lấy thân phận nhân viên của Minh Dục, Tam Phủ Sơn tiến vào đến quân. Các cái khác vẫn chưa tra ra được, cũng không biết hắn ở đâu. Phía dưới, một gã thái giám cung kính nói, Cút đi! Cửu hoàng tử Bố La Lâm quát. Gần đây Bố La Lâm điện hạ tâm tình rất không tốt, vô cùng không tốt, trong chiến dịch giới trong giới. Ông ngoại hàn khép cách lôi phu thua thiệt lớn nhất, chẳng những không có được truyền thừa thủy tinh cầu, ngược lại ngay cả tài sản của gia tộc mình cũng bị mất trắng. Hơn nữa còn đắc tội với không ít giới chủ của thánh địa Hắc Long Sơn. Phải biết rằng, ban đầu tại giới trong giới, Bố La Lâm chỉ huy hơn 22 vạn đại quân. Những đại quân này từ đâu mà có? Chủ yếu là do một đám giới chủ của thánh địa Hắc Long Sơn ủng hộ cáp cách lôi phu. Cho nên mới đem nhân mã, dưới trường đều giao cho Bố La Lâm chỉ huy. Nhưng những giới chủ đó ủng hộ cáp cách lôi phu không phải là không có điều kiện. Trước đây đều có một chút hứa hẹn, cửu hoàng tử mặc dù đem một số báu vật như quỹ đạo vào cấp giao, đều đưa cho ông ngoại, chia cho đám giới chủ này. Nhưng mà người ủng hộ cáp cách lôi phu giới chủ cũng có hơn 10 vị, bảo vật cửu hoàng tử đưa ra quá ít, căn bản không đủ phân chia. Mà cáp cách lôi phu gần như phá sản, tâm tình vốn cũng không thoải mái. Đám giới chủ còn lại cứ đòi hỏi thanh toán hứa hẹn lần trước. Hắn giận dữ, cuối cùng quậy cho một trận. Tự nhiên, cáp cách lôi phu bị thất thế trong thánh địa. Bản thân, cáp cách lôi phu cũng không cần những quyền thế này. Một người giới chủ, tự thân mới là tối trọng yếu. Bất quá, cáp cách lôi phu bị thất thế tại thánh địa Hắc Long Sơn lại ảnh hưởng đến địa vị của cửu hoàng tử. Hừ, Bố La Lâm cắn răng. Đại ca, tam ca mấy người bọn họ cũng muốn tranh giành với ta. Nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi, trong lòng Bố La Lâm liền xuất hiện hỏa khí,